Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa các quý vị liên hữu Phật tử đồng tu. Hôm nay là ngày thứ bảy trong bảy ngày chúng ta tổ chức khóa tu nghiên cứu và thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng theo định kỳ hàng tháng. Hôm nay, buổi chiều ngày hôm nay thì chúng ta trước khi làm lễ tạ đàn, chúng ta vẫn tiếp tục học và nghiên cứu phần tiếp theo của kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Ở trong phần văn kinh thì hôm trước chúng ta học, chúng ta thấy rằng Đức Phật kêu Bồ Tát Địa Tạng mà nói rằng những người từ bậc vua chúa quan lại dẫn đến thứ dân tôi tớ, những người có thiện tâm thấy chùa chiền đổ nát mà phát tâm khôi phục tu sửa xây dựng lại, thấy tam tạng thánh điển kinh luật luận rách nát mà cũng đem sửa sang tu bổ lại, nhận đến là thấy tượng Phật hư hỏng hoặc là chóc sơn hoặc là hỏng nặng vân vân chẳng hạn, hư hỏng nặng thì cũng phát tâm tu sửa lại, hoặc rằng chưa có thì phát tâm tân tạo. Thì tất cả những người đó Đức Phật nói rằng sau khi xả bỏ bão thân thường được tội diệt phúc sinh, sinh lên cõi trời tịnh cư, làm vua cõi trời tịnh cư hàng trăm kiếp ở trên đó. Sau đó thì sinh xuống các cõi trời dục giới để hành Bồ Tát Đạo, đem các pháp thập thiện và lục độ để dạy bảo chúng sinh tu tập bỏ tà theo chính và phát Bồ Đề Tâm, cầu vô thượng chính đẳng chính giác, cầu vô thượng Bồ Đề đạo quả vân vân. Đó chính là các vị mà phát cái tâm làm được những cái việc phúc thiện như Đức Phật nói hôm trước thì được công đức như vậy. Hôm nay tiếp theo bài kinh ngày hôm nay chúng ta thấy Đức Phật lại kêu Bồ Tát mà bảo như thế này: lại nữa, này Địa Tạng, ở về đời sau này nếu có vị quốc vương vương tử cùng đại thần dòng dõi Bà La Môn cùng nhân dân tôi tớ hay làm việc phúc thiện cúng dường và bố thí thì được hưởng lợi ích nhiều vô lượng vô biên, thật chẳng thể nghĩ bàn. Nếu đem việc phúc đó hồi hướng đạo Bồ Đề thì tất cả người đó đều sẽ được thành Phật, huống chi là quả báo vua Đế Thích Phạm Vương. Vì thế này Địa Tạng, ông nên khuyên tất cả chúng sinh ở đời sau đều nên làm như thế. Đó. Đây là lời từ kim khẩu của Đức Phật nói ra. Chúng ta biết là Đức Phật thì không bao giờ nói lời sai sự thật, không bao giờ nói lời hung ác, không bao giờ nói lời thêu dệt. Vì vậy mà tất cả những lời được phát ra từ miệng của Đức Phật, miệng của Đức Phật thì thường gọi là kim khẩu, kim khẩu. Những lời nói được phát ngôn ra từ kim khẩu của Đức Phật thì tất cả đều là thánh giáo, hay còn gọi là thánh ngôn lượng. Trong kinh Phật gọi là thánh ngôn lượng, tức là lời nói của bậc thánh, của bậc thánh nhân xuất thế gian thì không bao giờ lừa gạt chúng sinh, không bao giờ sai với sự thật, không bao giờ ngược lại với chân lý. Đó. Chính vì những căn bản đó, những yếu tố đó cho nên lời dạy của Đức Phật gọi là thánh ngôn lượng. Lời dạy của các vị Bồ Tát cũng có thể được gọi là thánh ngôn lượng nhưng chưa được viên mãn. Lời dạy của các vị Hiền Thánh Tăng cũng có thể được gọi là Thánh Ngôn Lượng, nhưng lại kém phần viên mãn hơn. Nhưng lời dạy của Đức Phật đó là viên mãn đến đến tròn đầy. Giống như chúng ta thấy là nếu đem ví dụ, nếu lấy một cái ví dụ để ví dụ thì chúng ta thấy ở dưới trái đất chúng ta nhìn lên mặt trời vào ban đêm, chúng ta thấy mặt trăng tròn nhất là ngày bao nhiêu? Ngày rằm, đúng không? Chúng ta thường lấy ngày rằm. Thường thường 3 ngày mặt trăng tròn nhất đó là 14, 15 và 16. 3 ngày này là mặt trăng tròn nhất. Nhưng người ta lấy vào ngày chính giữa đó là như ngày trăng rằm. Ngày trăng rằm là ngày trăng tròn nhất. Bình thường ra thì những ngày bình thường thì vì sao trăng nó không tròn? Nó mất đi đâu một nửa, hay mất đi đâu 2 phần 3, hay mất đi đâu 9 phần 10 các quý vị? Hả? Bình thường nó chạy đi đâu mất? Chạy đi đâu? Ngày xưa các cụ chúng ta nghe như nhật thực, nguyệt thực, chúng ta gọi là gì? Nguyệt thực chúng ta gọi là gấu ăn trăng hả? Đúng không? Ngày xưa chúng tôi còn bé bé, nhớ rất rõ là ngày xưa còn bé, vào cái ngày mà nguyệt thực, đêm nào mà nguyệt thực, nghe tin báo đài mà đăng đã bắt đầu là cả làng. Bắt đầu người thì son nồi, rồi gì rổ giá, cái gì mà gõ được kêu thành tiếng. Thì bắt đầu là già trẻ gái trai trong làng bắt đầu lôi ra, bắt đầu là gõ, vừa gõ là vừa la, vừa hét. Thì các cụ quan niệm rằng là nếu mà không làm như thế là mặt trăng không bao giờ vĩnh viễn, không bao giờ xuất hiện nữa. Cho nên gọi là cái ngày đó gọi là ngày ngày đó là cả dân cả làng là tối lại đều là đem nồi niêu xong chảo bắt đũa ra, cái gì gõ được là gõ, là hò hét ầm cả lên để gọi là đuổi gấu, không còn ăn mất trăng. Thì không phải đấy, không phải là dân tộc của chúng tôi không biết cái điều đó, nhưng mà đấy gọi là cái niềm tin, cái tín ngưỡng của dân gian. Họ bảo rằng cái khi mà nguyệt thực như thế thì cái năm đó thường là hoặc là hạn hán. Nếu mà cái mặt trăng lúc đó mà nhìn mà đỏ lừ á thì thường là hạn hán. Trước khi nó bị nguyệt thực á mà đỏ lừ thì hạn hán, mà nó tái tái á, xanh xanh á thì năm đó thì nó nhiều nước. Cho nên mà hạn hán thì người nông dân cũng gì, cũng đói. Mà lũ lụt thì nhân dân cũng gì, cũng đói luôn. Cho nên á, với cái ý nghĩa và mục đích, cái tâm nguyện mong muốn của người nhân nông dân lúc bấy giờ là chỉ mong cho mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an rồi nhưng cầu cho mưa thuận gió hòa. Cho nên với bằng cái tâm nguyện của họ, họ hành động như vậy với cái mong muốn là để cho năm đó được mưa thuận gió hòa, đuổi những cái hung khí để cầu những cái điều tốt đẹp, cát tường vân vân đó. Chứ không phải là họ không biết. Thực tế cái mặt trăng thì bao giờ nó cũng vẫn như thế. Ngày rằm thì mặt trăng vẫn gì, vẫn không to thêm. Mà ngày mùng 1 thì mặt trăng cũng không mất đi, ngày mùng 7, mùng 8 mặt trăng cũng không khuyết đi một nửa. Nó vẫn thế, ở trên bầu trời vẫn như vậy. Nhưng mà do cái sự vận chuyển vòng quay của trái đất, mặt trời và mặt trăng nó che khuất nhau. Nó che khuất nhau cho nên mình chỉ thấy một góc thôi. Đấy. Giống như các quý vị ngồi dưới nhìn lên trên này thì chỉ nhìn thấy gì, mặt tiền của tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng này, đúng không? Đó, nếu mà tôi xoay nghiêng sang bên cạnh thì các quý vị sẽ thấy gì? Thấy bên phải, tay phải của ngài. Xoay nghiêng sang bên cạnh này nữa thì các quý vị thấy gì? Bên trái của ngài, vân vân. Chúng ta biết là hành tinh của chúng ta luôn luôn quay theo cái sự vận hành nhất định của nó, chứ không phải là nay nó quay thế này, mai nó quay thế khác, quay thế thì chúng ta chết mất. Vì vậy chúng ta mới có mùa xuân gì, mùa hạ, mùa thu và mùa đông. 24 ngày đêm là một ngày, 24 giờ là một ngày, một đêm. Đó, sự vận hành nó có quy luật nhất định của nó. Ở trong vũ trụ nó có cái quy luật vận hành nhất định của nó. Nếu nó ra khỏi quy luật đó thì nó gì, nó sẽ bị va chạm hoặc nó sẽ không còn, không tồn tại được nữa. Đó. Thế cho nên á, lời dạy của Đức Phật Nếu đem ví dụ á, cái sự viên mãn kim khẩu của Đức Phật từ mà nói ra cái lời dạy của Đức Phật được tròn trịa, được sáng suốt, được đẹp đẽ như là đêm trăng rằm. Còn các vị Bồ Tát La Hán như là đêm trăng 13, 14 á. Còn các vị xuất gia cầu đạo đang trên bước đường học tập, trên thì khất cầu giáo pháp của Đức Phật, dưới thì tùy nguyên, tùy duyên, tùy thuận chúng sinh mà thuyết pháp hoằng pháp độ sinh á, thì đó như là trăng đêm 10, 11, 12 vân vân. Còn những người mà không biết gì Phật pháp á, lại không tin nhân quả nữa, thì giống như là gì, đêm hôm 30 mùng 1 á, u minh tối tăm, mà họ cứ cho rằng cái ánh đèn le lói của họ đã đủ xoay sáng ở trong ngôi nhà của họ rồi. Họ không cần cầu nữa, không cần biết là bên ngoài cái ánh đèn đó còn có ánh điện sáng hơn, bên ngoài ánh điện đó còn có mặt trăng mặt trời sáng hơn nữa. Đó, cho nên đấy gọi là vô minh, vô minh trong cái vô minh. Mà họ cứ tưởng là họ minh. Họ nhìn thấy người xuất gia hoặc là nhìn thấy các Phật tử đến chùa học Phật như chúng ta, họ bảo là mê tín dị đoan. Tất cả những người đi chùa họ chụp cho một câu là mê tín dị đoan hết. Có không các quý vị? Đây, tôi nghe đấy, hôm tôi đi qua cái ngoài cửa này, có một vị, tôi đi qua, tôi vừa đi xong, mấy người, mấy bác đang ngồi nói chuyện với nhau, tôi vừa đi khỏi. Hôm đấy tôi đi xe đạp điện, đi qua một cái thì vừa đi qua, nhưng mà mình, tai mình cũng còn nghe rất rõ. Vừa đi qua một cái thì các vị đang nói chuyện gì, cười đùa với nhau. Thì mình đi qua, các vị tránh vào, tránh xong một cái các vị nói luôn là không biết cái ông sư này, ông dùng bùa mê thuốc lú gì mà Phật tử ở các nơi cứ kéo đến lườm lượp ra. Thế mới đau chứ. Hóa ra họ nghĩ là tất cả chúng ta đến đây là đều bị bỏ bùa mê thuốc lú hết. Thế có những lần Phật tử cũng hỏi tôi rằng á, bạch thầy, thầy quê ở đâu đấy? Tôi bảo tôi ở Kim Bôi, Hòa Bình. Thế vị hỏi thầy có ở gần đất Tân Lạc không? Lạc Sơn không? Thế tôi bảo Tân Lạc, Lạc Sơn là sao? Bảo Tân Lạc, Lạc Sơn 10 người thì 9 người biết chài. À, họ bảo như thế, bảo 10 người thì 9 người biết gì ạ? Biết chài có nghĩa biết làm bùa yêu, biết làm bùa này bùa nọ các thứ đó. À, biết bỏ bùa mê thuốc lú cho người ta đó, vân vân. Kiểu thế. Thế tôi bảo rằng không, tôi ở xa, tôi ở tận ngoài này cơ. Thế xong rồi tỉ tê hỏi mãi thì toát ra một cái câu là gì? Thế thì ngày xưa ở nhà thầy có học cái đấy không, có biết không? Tôi bảo biết thì có biết nhưng học thì không. Biết, tôi biết cái đó có. Vì chúng tôi đã đi làm vào nơi vùng sâu vùng xa mà chính tôi cũng bị nó làm rồi. Ngày xưa năm 17 tuổi tôi tí nữa bị chết rồi. Tí nữa thì bỏ mạng ở trong dân tộc vùng sâu vùng xa, chính quê hương tôi mà tôi tí chết. Có gì đâu, đi làm đi đào đáy vàng ở đất nhà người ta. Hai thằng bạn với nhau cùng sinh năm 75, năm đó năm 17 tuổi. Nhà bà ấy thì có hai cô con gái, một cô 15, một cô 16. Thế là hai cô đều thích hai đứa. Thế là thôi, cuối cùng nó chả nói chả rằng thì nó bỏ bùa cho hai đứa thì về một cái là đứa nào cũng gật gật gù gù, cứ ăn vào là nôn. Mà tự nhiên cứ thấy cồn cào hết ruột gan và hỏi thằng kia là mày làm sao? Thằng kia bảo tao tự nhiên tao thấy khó chịu, cứ thấy buồn nôn cồn cào ruột gan mà chỉ muốn là gì? Đi về cái chỗ làm kia thôi. Bảo tao cũng thế. Nguy hiểm quá. Đó. Thế từ ngày đấy là bắt đầu là may mà có cái ông chú vợ của thằng bạn của thầy là người dân tộc chính gốc ở đấy, nó biết. Thế nó thấy thế, nó hỏi rằng chúng mày có trêu ghẹo gì con gái nhà bà ấy không? Bảo không. Bảo mày có lấy, chúng mày có lấy thì đồ đạc của nhà bà ấy không? Bảo không. Thế là chú ấy bảo chắc chúng mày bị dính rồi. mình chả biết dính cái gì. Xong rồi thì chú ấy bảo là hai đứa đi ra lấy, mua lấy mấy quả cau, gói chè, bao thuốc, chai rượu, mang vào đây cho tao. Ở trên quê thầy ngày xưa hay gọi mày tao như thế. Mang về chú ấy xuống nói gặp bà ấy. Bà ấy chối, bà không biết gì. Thế bà gọi hai đứa con và bà cha. Gọi hai đứa con và bà cha thì hai đứa con nó bảo rằng hai anh ấy là lấy mất hai bức tranh của chúng con. Thế là anh nó lại đi về, anh nó bảo cái chú thằng kia về bảo hai đứa chúng mày lấy bức tranh gì của hai chị em nhà nó thì mang trả ngay. Hai đứa ngớ người vào nói chuyện với chúng nó chưa nói bao giờ mà làm gì có cái chuyện mà lấy hai bức tranh của nó. Thế là anh nó xuống, thằng chú nó xuống lại nói với bà ấy tiếp. Về nhà cách nhau khoảng mấy cây số, đi xuống từ trưa đến chiều đi bộ, ngày xưa toàn đi bộ thôi. Thế xuống nói lại thì bà lại bảo là về hỏi chúng nó bảo không lấy. Thế hai bà lại gạn, gọi hai đứa con gái vào gạn hỏi. Thế hóa ra là hai cô con gái nó thích hai anh chàng đi làm thuê. Thế là gì, nó bỏ bùa gì. Ở quê nhà tôi ngày xưa cái đấy gọi là bỏ bùa yêu. Chết, phí chết, phí mất mạng. Đấy cho nên biết từ ngày đấy. Học thì không nhưng mà biết thì có biết. Cho nên ở đây á, chúng ta thấy là trong cái thế giới tâm linh, thế giới vô hình á, nó có rất nhiều những cái câu chuyện mà chúng ta không thể giải thích được, họ vẫn tồn tại bên cạnh chúng ta. Họ vẫn song song tồn tại bên cạnh chúng ta. Chúng ta không dùng mắt để thấy, không dùng tai để nghe, nhưng họ vẫn tồn tại. Thôi thì đấy cũng là cái ý kiến riêng biệt của họ, mình cũng không nặng nề cái chuyện đó. Nhưng mà đây nói để chúng ta biết rằng á, Phật pháp ở thời bây giờ là thời kỳ mạt pháp. Chúng ta thấy để truyền bá Phật pháp được khó vô cùng. Rồi còn càng ngày nó còn càng khó nữa chứ không phải dễ đâu các quý vị. Đó. Cho nên là chúng ta mà gặp vào cái thời vận mà đất nước đang thái bình thịnh trị như vậy, Đảng nhà nước các cấp chính quyền họ tạo điều kiện cho tăng ni Phật tử chúng ta được tự do tín ngưỡng, học tập hành đạo và hoằng pháp trên chính ngôi chùa của mình và tu tại chính ngôi nhà của mình. Quý lắm các quý vị. Không đến chùa được thì chúng ta ở nhà cùng nhau tu tập. Chúng ta biết là ở khu vực sân Tây của chúng ta này, lãnh đạo thị xã họ tạo điều kiện vô cùng. Chúng ta có thể ở tại gia đình của chúng ta tu tập 5 người, 10 người, thậm chí 20-30 người vô tư. Miễn là không làm ảnh hưởng tới khu phố, những nhà dân ở bên cạnh chúng ta về tiếng ồn, về tiếng đọc kinh niệm Phật chúng ta. Chúng ta đi vào nhẹ nhàng, tế nhị á, họ không bao giờ họ kêu ca phàn nàn gì cả. Đấy là sao? Đấy chính là cái mối quan hệ tốt giữa chư Tôn Đức Tăng Ni ở trên địa bàn thị xã Sơn Tây này. Làm được các việc Phật sự và việc xã hội kết hợp với nhau hài hòa, khiến cho họ tin tưởng. Họ thấy là Phật giáo luôn luôn đồng hành cùng dân tộc như phương châm của Đại Giáo Hội đã đề ra. Và thực sự là tăng ni Phật tử không có hại gì cho đất nước, mà chỉ đem lại lợi ích cho đất nước, cho dân tộc mà thôi. Vì vậy mà chúng ta thấy chúng ta tụng kinh thoải mái, niệm Phật thoải mái. Nhưng nhiều nơi, ở trong quê tôi cũng vậy, trong Hòa Bình quê tôi, một số Phật tử ở trong Kim Bôi ra vừa nói vừa khóc với chúng tôi, bạch thầy, ở ngoài này Phật tử sướng quá. Chúng con á, ở trong quê á, lập bàn thờ Phật ở tại gia. Chính quyền thôn, chính quyền xã, công an xã đến tận nơi hỏi rằng rước cái đạo mê tín dị đoan về đây làm gì. Lập bàn thờ Phật ở tại nhà thôi mà còn bị họ cho là mê tín dị đoan, rước một cái đạo lạ về. Vì từ xưa tới giờ trong quê mình không bao giờ có đạo Phật, không bao giờ có nhà ai thờ Phật, không bao giờ có ai theo Phật, không bao giờ có ai tụng kinh, có ai niệm Phật. tự nhiên bây giờ rước cái đạo lạ về, họ bảo đấy là tà đạo. Đấy, chúng ta thấy chính sách của Đảng, Nhà nước là tự do tin ngưỡng tôn giáo. Nghị quyết của Bộ Chính trị là nêu rõ về vấn đề là mọi công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đều có quyền theo hoặc không theo các tôn giáo. Họ có quyền theo hoặc không theo. Mọi công dân, kể cả những người đảng viên, kể cả các những người dân thường, những tầng lớp tri thức, vân vân, mọi tầng lớp nhân dân ở trong xã hội chúng ta đều có quyền theo hoặc không theo. Cái đấy là cái quyền tự do. Chính sách của Đảng, Nhà nước từ trên xuống dưới thì nhất quán như vậy. Nhưng mà chúng ta hiểu là cái trình độ hiểu về chính sách của Đảng, Nhà nước, của Chính phủ thì nó có hạn. Cho nên là vì vậy trong kinh Đức Phật mới nói là sinh vào nơi biên địa là mắc vào một trong tám nạn đấy. Như vậy muốn học Phật khó lắm các quý vị. Nay gặp rồi thì các quý vị phải cố gắng nỗ lực mà tu tập cho tốt. Ở đây Đức Phật dạy chúng ta phải biết bố thí, cúng dường, làm những việc phúc thiện. Đem những việc bố thí, cúng dường, làm những việc phúc thiện đó mà hồi hướng cầu đạo vô thượng chính đẳng chính giác. Thế nào là đem những việc đó để hồi hướng cầu đạo vô thượng chính đẳng chính giác? Nếu chúng ta lấy cái việc bố thí, ví dụ chúng ta cho những người nghèo, hoặc là chúng ta dâng lên cúng Phật, Bồ Tát và Chư Tăng một cái gì đó, thậm chí là làm cả một pho tượng, cúng dường cả một pho tượng. Nhưng chúng ta đem cái đó chúng ta cầu là gì? Chúng ta cầu là cho con được mua may bán đắt, đi một về mười, đi tươi về tốt, vân vân. Sang năm mới tiền vào như nước sông Đà, tiền ra như nước giò giọt của cà phê phin đó. Chúng ta cầu như thế là cầu gì? Cầu cái phúc báo hữu lậu. Cầu phúc báo hữu lậu. Đấy không phải là cầu đạo vô thượng Bồ Đề. Mà cầu đạo vô thượng Bồ Đề là cũng là cái việc phúc đó. Nhưng chúng ta phát nguyện như ở trong kinh Nhật Tụng ấy, các tổ dạy là gì? Con làm những việc phúc thiện này, đọc tụng kinh này, làm những việc phúc thiện này, nguyện đem công đức cầu vô thượng chính đẳng chính giác, chẳng cầu phúc báo nhân thiên. Tức là chẳng cầu phúc báo làm chư thiên tử thiên nữ ở trên quái trời, cũng chẳng cầu làm bậc vua chúa quan lại đại gia giàu có ở thế gian này, cũng chẳng cầu làm gì, làm người giàu có của cải sung túc thọ mạng lâu dài ở thế gian này, mà duy nhất đem cái công đức này, việc làm này là gì? Một lòng hồi hướng để cầu đạo vô thượng chính đẳng chính giác. Đó chính là gì? Là cầu đạo Bồ Đề. Chỉ mong thành Phật, gom góp tất cả những công đức này để sớm mong thành Phật và được thành Phật để độ chúng sinh thôi. Ví dụ thầy vì muốn là gieo một cái nhân duyên dài rộng lớn cho chúng sinh có nhân duyên với Phật Pháp ở nhân gian này, đặc biệt là cõi Nam Thiện Bộ Châu này, thu hẹp lại là cõi Đông Nam Á này, hẹp hơn nữa là đất nước Việt Nam này, hẹp hơn nữa là mảnh đất Sơn Tây, mảnh đất Sơn Đông này. 3.000 năm sau kết duyên, rộng kết thiện duyên với chúng sinh, với tín đồ Phật tử, với những người chưa phải là tín đồ Phật tử nhưng rồi họ sẽ là tín đồ Phật tử. Phát nguyện xây dựng tôn tượng A Di Đà Phật vì hòa bình thế giới. Nhưng làm một cái tôn tượng đó thì nhiều người sẽ sợ. Các Phật tử chúng ta sẽ sợ. Mà chúng ta sẽ nghĩ rằng chúng ta không thể làm cái việc phúc đó được. Vì làm một cái pho tượng đó, chúng ta phải lao tâm khổ tứ, phải tốn kém rất nhiều tiền của thế gian, vân vân. Chúng ta nghĩ như thế chúng ta sợ. Nhưng mà chúng tôi thấy muốn kết rộng thiện duyên với tín đồ Phật tử, những người gì? Những người tầng lớp gì? Kinh tế vừa phải, thậm chí kinh tế khó khăn cũng có thể làm được. Họ phát tâm vào đó một tôn tượng của Bồ Tát Địa Tạng hay một tôn tượng của Quan Âm, vân vân, trong một vài năm tới. Một tôn tượng đó có thể là chỉ một tháng lương hưu, hoặc là tích cóp bớt ăn sáng đi, có thể là một năm các cụ có thể cũng nhoan nhát được. Và cái tôn tượng đó khi mà họ hoan hỷ, họ phát tâm làm được việc đó, và tôi thầm nguyện rằng á, cái tôn tượng đó sẽ đi theo họ đời đời kiếp kiếp, mãi mãi về sau, không bao giờ lầm đường lạc lối. Bồ Tát Địa Tạng sẽ soi đường chỉ lối cho họ, sinh ra đời đời kiếp kiếp, nếu chưa đủ phúc để sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà thì đời đời kiếp kiếp được sinh trong trời người. Bồ Tát Địa Tạng sẽ có trách nhiệm để hướng dẫn cho họ. Không bị mê lầm ở trong cuộc sống mà đọa vào trong ba đường ác đạo. Rồi á, chắc chắn Bồ Tát cũng sẽ sai tôi. Bồ Tát Địa Tạng sẽ sai tôi bảo là gì? Phải gần gũi thân thừa các quý vị. Tôi có về Tây Phương đi chăng nữa thì Đức Phật A Di Đà và Địa Tạng Bồ Tát bảo á, bản nguyện của ông là phổ độ chúng sinh ở nhân gian này, cho nên ông không thể ngồi chơi ở đấy mãi, mà ông phải thì dùng một thân để hoặc nhiều thân để đi về đó để làm tròn vẹn cái bản nguyện của ông. Lúc đó chắc chắn thì tôi có được về Tây Phương cũng không thể ngồi yên ở đó. Vì vậy mà lúc nào cũng được tháp tùng Bồ Tát. Đấy gọi là rộng kết thiện duyên. Và chúng ta biết, chúng ta cũng làm được điều đó. Chúng ta hoan hỷ phát tâm một tôn tượng, hoặc rằng một chút công đức của chúng ta vào đó, một xẻng cát, một túi xi, một viên gạch thôi, cũng có phần công đức của chúng ta ở trong đó. Mỗi một người Phật tử, một người thiện nam tín nữ, một người chưa phải là thiện nam tín nữ, thậm chí là một kẻ ác, 5-7 năm nữa tôn tượng đó nếu đủ duyên xây dựng thành công, nó trường tồn đến 3.000 năm sau. Chúng ta thử xem, mỗi một người họ giơ tay lên chỉ cần xưng Nam Mô Phật thôi. Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa nói là Đức Phật cũng thọ ký cho người đó thành Phật, vì các hạt giống Bồ Đề họ đã gieo trồng vào trong tàng thức A Lại Gia của họ. Và từ cái một câu Nam Mô Phật đó, tức là hạt giống chủng tử đã được gieo vào trong A Lại Gia thức của họ, thì cái hạt giống đó dần dần nhân duyên công đức nó cứ lớn dần và nó nảy nở. Đời này họ nhìn thấy tôn tượng của Ngài, họ xưng được một câu, giơ một tay xưng Nam Mô Phật. Đến đời sau họ tiến hơn một chút, họ xưng được 10 câu. Đời sau nữa họ tiến sâu hơn một chút, đó họ xưng được 100.000 câu. Đời sau nữa họ tiến xa hơn một chút nữa, đó là họ biết gì? Biết tới chùa lễ Phật, đọc tụng kinh điển như chúng ta ngày nay vậy. Rồi họ tiến sâu hơn chút nữa, họ thâm tín nhân quả, làm các việc phúc thiện, bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, hồi hướng đạo vô thượng Bồ Đề, và cầu một đời một kiếp nào đó đủ nhân duyên họ được xuất gia tu đạo. Xuất gia tu đạo một đời chưa thành công đâu các quý vị. Nếu mà tôi có thần thông, tôi nhìn lại cái cuộc đời xuất gia của tôi á, thì cả cái trái đất của cả cái khu vực đất của chùa Khai Nguyên này nó rộng khoảng độ 5 ha, nếu mà đem chia ra từng hạt bụi nhỏ, mỗi hạt bụi nhỏ đó là một kiếp của tôi xuất gia, thì cái kiếp xuất gia, đời xuất gia của tôi nó còn nhiều hơn thế nữa. Nhưng mà bây giờ tôi vẫn chưa thành Phật. Cho nên là xuất gia một đời một kiếp đâu phải thành Phật ngay. Đức Phật vì chúng ta, vì chúng sinh và vì chúng ta phát Bồ Đề Tâm trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa nói rằng cả cái trái đất này không có nơi nào nhỏ như hạt vừng hạt cải, là không có xương máu thịt của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vì chúng ta, vì chúng sinh mà bỏ thân mạng. Tức là Ngài hành Bồ Tát Đạo, cái kiếp nó lâu xa như vậy đó. Tôi đây mới lấy ví dụ bằng cái đất của chùa Khai Nguyên, chứ ăn thua gì cả. 4-5 ha chẳng thấm vào đâu so với cả đại địa này. Cho nên là chúng tôi mới nói là khi mà chúng ta hồi hướng cứ dần dần như vậy, duyên lành nó hội đủ dần dần xuất ra. Đời này chưa đắc đạo thì đời sau lại tiếp tục. Nếu mà tu sai đường á, thì có thể đọa lạc trong một vài kiếp. Nhưng vào đó thì cái nhân xuất ra đã gieo trồng vào trong hạt và chủng tử A Lại Ra rồi đó, thì khi đó vào đó thấy khổ rồi lại phát Bồ Đề tâm trở lại, giống như Xá Lợi Phất ấy. Hôm trước tôi kể thoái tâm Bồ Đề rồi, nhưng mà khi gặp được Thích Ca Mâu Ni Phật lại tiếp tục xuất ra và phát Bồ Đề tâm trở lại được. Và trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đích thân thọ ký cho Xá Lợi Phất, tôn giả là sẽ thành Phật ở trải qua 100.000 kiếp hành Bồ Tát đạo nữa. Đó. Thế cho nên ở đây chúng ta thấy rằng làm tất cả các việc phúc thiện, chúng ta muốn thành Phật đều phải hồi hướng cái quả báo rộng lớn. Đó là không cầu cái phúc báo nhỏ nhoi là cơm ăn áo mặc. Chúng ta không cần cầu cơm ăn áo mặc, như cơm ăn áo mặc tự có. Như hôm qua hôm kia, bữa trước tôi giảng, tôi nói với các quý vị là ngày xưa tôi còn bé, sinh vào một cái nơi này biên địa, cho nên nghèo đói, cơm ăn không đủ ăn, áo mặc không đủ mặc, rách dưới tả tơi, đói khát đến cùng cực. Mà chỉ mơ là gì? Mơ với bạn bè ngồi đấy, mơ với nhau là chỉ cần sau này lớn lên ngày nào cũng được gì, một cái rổ cơm á, một cái mủng cơm á, trong quê tôi gọi cái mủng cơm. Cái mủng cơm tức là một cái giá cơm nhỏ nhỏ mà hay đem vo gạo á, đem trộn muối trắng vào ăn cả ngày. Như vậy ngày hai bữa, quê tôi ngày xưa chỉ được ăn ngày hai bữa thôi, không có ăn ngày ba bữa. Ăn trưa và ăn tối thôi, sáng không có ăn cái gì cả. Sáng là nhịn bụng đói đi làm. Ngày hai bữa mà được no đã tốt rồi. No cơm, no sắn, no ngô, no sắn là tốt rồi, chứ đừng nói là no cơm. Mong như vậy, nhưng mong nhưng cũng không được. Nhưng bây giờ xuất ra rồi, tu tập á, thì không mong những cái đó nữa. Cái đó là những cái gì? Rất tầm thường. Ăn mặc là để nuôi thông sống thân thể, để tu tập, để hành đạo, để gieo duyên với tín đồ Phật tử và chúng sinh, chứ không phải là ăn là để cho béo khỏe tốt đẹp ra, để cho mọi người ai cũng khen là thầy đẹp thế, thầy trắng thế, thầy khỏe thế, vân vân. Nhưng khi mà mình không cầu á, thì tự nó cũng sẽ đầy đủ hết. Ăn mặc cũng không bao giờ thiếu. Bây giờ xin thưa các quý vị, chúng tôi không cầu những cái đó, những cái đó tự nhiên có. Thậm chí tôi phải nói dối với các Phật tử là có những lúc phải nói dối các Phật tử thật. Cũng có lúc phải nói dối vì nhiều người ai cũng mang gì đến mùa đông. Năm nào cũng có vẻ hàng 5-10 Phật tử mang đến và cúng cái áo ấm. Mà Phật tử nào cúng xong cũng muốn thầy mặc. Phật tử nào cũng muốn thầy mặc 1-2 lần mới vui. Mấy năm trước có Phật tử mang cúng cái áo ấm mùa đông, phải nhìn thấy gì, xong đang mặc cái áo ấm rồi Phật tử bảo con phải nhìn thấy thầy mặc cho con mới thôi, con mới ra. Nể quá bảo là thôi mai thầy mặc. Mà không, con muốn thấy thầy mặc luôn. Thế đành là phải gì, phải ướm vào cho người ta nhìn thấy, xong để người ta hoan hỉ thì người ta mới ra về. Nhưng có những lúc á, phải nói dối với các Phật tử tôi nhiều lắm rồi. Các Phật tử cũng nhiều lắm. Nhưng thực tế mình cũng chỉ có 3 bộ mà thôi. Thực tế chỉ nhận 3 bộ thôi. Có những hôm, xin thưa các quý vị, có những hôm là mà trời nó mưa mà ướt, mà tắm xong không có quần áo để tắm nữa. Không có quần áo tắm nữa, nhưng mà khi mà các Phật tử hỏi mình vẫn phải nói là mình có nhiều lắm rồi. Có rất nhiều rồi. Không phải hôm nay nói như vậy, hôm nay thì có nhiều rồi nhá. Nay thì nhiều rồi. 4-5 bộ các Phật tử vừa qua thi nhau cúng rồi, 4-5 bộ rồi, phải cho bớt đi rồi. Cho bớt các bác đi rồi. Đây là nói lần trước, vài tháng trước. Cho nên ấy, mình không cầu những cái nhỏ nhỏ, nhưng mà cái nhỏ nhỏ tự đến. Bây giờ mình chỉ cầu đạo thôi. Thì cầu làm sao đó, mình tu tập làm sao đó, sức khỏe mình cũng vừa đủ để hành đạo. Trên thì khất cầu giáo pháp của Đức Phật, dưới thì các Phật tử đến cầu pháp, thì mình có đủ sức khỏe để giảng pháp cho các Phật tử, tổ chức các khóa tu học cho các Phật tử. Thế là được rồi. Đó. Phải hồi hướng tất cả cái sự việc đó. Hàng ngày tụng kinh xong đều, theo Tịnh Tông Học Hội Việt Nam chúng ta đều cầu gì ạ? Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sinh về cực lạc. Đó là phát Bồ Đề tâm còn gì nữa? Đó chính là phát Bồ Đề tâm. Đấy được gọi là phát Đại Bồ Đề tâm. Chúng ta cầu sinh Tây Phương cực lạc, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy chúng ta cái pháp môn đó là pháp môn an toàn nhất, tu tập dễ chứng nhất, dễ vãng sinh nhất. Mà vãng sinh thì sẽ chứng đắc thánh quả và sẽ thành Phật. 10 người vãng sinh về thế giới đó thì cả 10 người đều thành Phật. 100.000 người vãng sinh về thế giới đó thì cả 100.000 người đều thành Phật. Cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới dạy chúng ta về đó. Chứ ở đây trong kinh này Đức Phật nói là vì đó làm việc phúc thiện đó mà cầu đạo vô thượng Bồ Đề sẽ thành Phật, huống chi là quả báo Đế Thích Phạm Vương. Đế Thích là vua quái trời dục giới, Phạm Vương là vua quái trời sắc giới. Cho nên Đức Phật mới lại nhắc lại là với Bồ Tát Địa Tạng là ông nên khuyên tất cả chúng sinh ở đời sau nên làm, đều nên làm như thế. Đức Phật đặc biệt nhấn mạnh lại với Bồ Tát Địa Tạng là nên khuyên chúng sinh ở đời sau đều nên làm như thế. Phải tất cả làm được như vậy thì sẽ có cái nhân tốt, đó là sẽ thành quả Phật ở sau này, sẽ có quả báo thành Phật ở sau này. Đó. Rồi trong kinh Đức Phật lại nói tiếp, lại nữa này Địa Tạng, ở về đời sau này có thiện nam tín nữ đối trong đạo Bồ Đề. Đạo Bồ Đề tức là đạo gì? Đạo Bồ Đề là đạo gì các quý vị? Tức là đạo Phật của chúng ta đó. Bởi vì ai tu theo Phật thì sẽ thành Phật mà. Đó. Có thiện nam tín nữ đối trong đạo Bồ Đề, trồng được chút thiện căn, dù chỉ là nhỏ nhất như sợi tơ mảy bụi, thì người đó cũng được phúc báo chẳng kể hết. Đó. Chúng ta thấy đây là lời của Đức Phật khẳng định. Đức Phật kêu Bồ Tát Địa Tạng ở tại cung trời Đao Lợi có rất nhiều các Đức Phật, rất nhiều các vị Bồ Tát Bổ Sứ ở Vân Tập về cõi trời Đao Lợi và rất nhiều chúng chư thiên và chúng quỷ thần Vân Tập ở tại cung trời Đao Lợi. Đức Phật ở giữa Pháp hội mà kêu một vị đại đệ tử của mình nhận cái di chúc thọ ký của mình á để phổ độ chúng sinh khi Ngài nhập Niết Bàn, đó chính là Địa Tạng Bồ Tát. Ngài bảo rằng á, ở đời sau này nếu có thiện nam tín nữ nào mà đối với đạo Phật chân chính á, đạo Bồ Đề tức là đạo Phật chân chính, những người xuất gia tu hành chân chính, những người hành pháp của Phật chân chính, người đó gieo trồng được một chút thiện căn dù chỉ là nhỏ như sợi tơ. Sợi tơ, các vị biết sợi tơ chưa? Sợi tơ nó từ cái gì ra nhỉ? Từ nước dãi con trâu hay nước dãi con bò mà ra nhỉ? Hả? Từ con gì? Sợi tơ bé hơn sợi chỉ hay to hơn sợi chỉ? Khoảng bao nhiêu sợi tơ thì thành một sợi chỉ? Khoảng bao nhiêu? Ở đây có cụ nào ngày xưa mà trồng dâu nuôi tằm? Có cụ nào không? Có Phật tử nào không? Có cụ nào không ngày xưa đã từng trồng dâu nuôi tằm, giơ tay xem nào. Có không? Có. Vâng, có cụ khoảng bao nhiêu sợi tơ thì được thì bằng một sợi chỉ, áng áng thôi, không cần phải chuẩn. Phật tử ở dưới giơ tay ngày xưa nuôi tằm đó. Nói to lên được. Khoảng 20 sợi tơ thì bằng một sợi chỉ. Đúng không? Áng áng như thế. Nhưng tôi cũng đã đến rồi. Tôi đến làng nghề Vạn Phúc và tôi cũng đã vào đó. Ngày xưa đang học trung cấp đi vào đó thực tế. Tôi cũng đã đến cái nơi họ trồng dâu. Đến nơi họ lấy kén. Họ lấy kén, họ cho vào trong cái nồi nước hơi ấm ấm thôi. Đun hơi ấm ấm, nước ấm ấm lên. Cho cái kén tầm vào đó và đầu là họ quấy, lấy cái đũa quấy. Quấy xong cứ kéo lên, là quấn 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 quấn, kéo lên, quấn 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 kéo lên để sợi tơ. nó khoảng độ tầm 3 đến 50 sợi tơ thì mới bằng một sợi chỉ. Vậy sợi tơ nó rất nhỏ, nó mỏng manh nhưng mà nó gì? Nó dai. Nhỏ nhưng mà nó rất dai. Nhỏ nhưng mà dai. À, mảy bụi. Mảy bụi ở đây tức là gì? Mảy bụi ở đây trong kinh Phật đó, ở chữ Hán thường gọi là gì? Vi trần. Vi trần, cái từ chữ Hán là vi trần. Vi tức là gì? Là vi tế, là nhỏ nhiệm. Trần đó, tức là chỉ cho gì? Chỉ cho hạt bụi. Chúng ta quét nhà, chúng ta phẩy một cái lên mà cái bụi nó bay mù mịt đó, thì trong những cái mù mịt đó thì một cái hạt rất nhỏ đó thì gọi là một vi trần. Mà một vi trần đó dịch sang tiếng Việt Nam chúng ta chính là một mảy bụi, hay là một hạt bụi đó. Thì ở đây dịch là gì? Là mảy bụi. Còn nên nó rất là nhỏ, vẫn nhìn được bằng con mắt thường, nhưng mà chúng ta có thể nhìn thấy nó bay lập lờ lơ lửng thôi. Nhiều những hạt bụi thì chúng ta mới thấy. Một hạt bụi nó bay trong không gian chúng ta có thấy không? Dùng mắt thường thấy không? Ai mà nhìn thấy thì người đó là phải chứng được thiên nhãn thông. Còn chúng ta thấy chiếc xe, chúng ta quét nhà thì phẩy lên một cái, chúng ta nhìn thấy cái bụi nó bay á, thì đó là rất rất nhiều, hàng trăm ngàn vạn ức, vô lượng vô biên những hạt bụi bay lên ở trong đó, chúng ta mới nhìn thấy nó mờ mờ, nó bẩn bẩn như vậy, nó bay lên như vậy. Còn một hạt bụi chúng ta không có tài chi để dùng con mắt thường để nhìn thấy nó bay được. Ở đây Đức Phật khẳng định với Bồ Tát Địa Tạng, và đồng thời cũng khẳng định với chúng ta rằng là ở đời sau này nếu có chúng sinh nào, có thiện nam tín nữ nào đối với trong Phật Pháp mà làm được việc phúc thiện nhỏ như sợi tơ, như là mảy bụi kia thôi, thì phúc đức của người đó, phúc báo của người đó không thể nghĩ bàn được. Không thể nghĩ bàn được. Các quý vị cứ nghĩ xem. Đây tôi lấy ngay một cái ví dụ. Đây không phải là tôi khoe bản thân tôi, mà tôi lấy một cái ví dụ cụ thể, một bằng chứng cụ thể để cho chúng ta thấy. Ngày xưa, hơn 20 năm trước khi tôi chưa xuất gia, tôi chỉ là một đứa trẻ, nghịch ngợm có, ương bướng có, ngu dốt có, nghèo khổ có, túng thiếu có, cái gì cũng có. Tất cả những cái gì mà kém nhất thì mình đều có cả. Vậy khi đó mình nói có ai tin không? Ít, rất ít người tin. Rất ít người tin theo. Cho dù mình nói lời thành thật, nhưng người ta vẫn gì? Vẫn không tin theo mình. Vì mình là một cái đứa trẻ nghèo cùng, khốn khổ, không có địa vị trong xã hội. Cho nên mình có nói hay nói tốt cũng chẳng mấy người tin. Nhưng bây giờ thì xin thưa các quý vị, sau 20 năm tu tập, làm việc nhỏ như mảy bụi cũng có, mà việc lớn hơn mảy bụi cũng có, mà việc lớn hơn cả trăm nghìn vạn ức mảy bụi cũng có luôn nữa. Cho nên đó, nhiều những cái việc phúc thiện như vậy ở trong Phật Pháp, nó tích tập lại, tích hợp lại, hội tập lại, dần dần cái nghèo, cái đói mình không phải sợ nữa. Mình không sợ nhưng nó cũng không đến với mình nữa. Mình không cầu thoát nghèo thoát đói, nhưng nghèo đói không đến với mình nữa. Vì tâm mình lúc nào cũng thấy an lạc. Ngày chỉ ba bữa cơm chay thôi, nhưng lúc nào cũng thấy hoan hỉ, lúc nào không thấy thiếu thốn một chút nào. Sơn hào hải vị không mong ngóng tới, ba bữa cơm chay là đủ rồi. Thậm chí có hai bữa thôi, tối gói mì, bát mì là xong. Có hôm thì gói bột đậu là xong. Không quan trọng cái chuyện đó. Ăn uống là để nuôi thân, không phải là để cho béo ú ra, để cầu tiếng khen là thầy đẹp thế, thầy béo thế, thầy khỏe thế, vân vân. Bây giờ thì khác. Làm được một chút việc phúc thiện rồi, người ta sẽ nhìn vào, người ta sẽ thấy rằng à, thầy là miệng nói tay làm, lời nói và việc làm luôn đi đôi với nhau. Cho nên họ có niềm tin. Họ có niềm tin thì nói họ mới nghe. Mà thậm chí bây giờ xin thưa các quý vị, tôi nói dối họ cũng tưởng là thật. Nói thật mà. Có nhiều người bây giờ có khi mình nói dối họ tưởng là thật. Nhưng mà không được như thế để mà nói dối người. Nếu mà chúng ta mà có một chút uy tín rồi mà nói dối họ cũng tưởng là thật, mà mình đi nói dối người, đi lừa người á, lừa đảo người nữa thì không được. Một Phật tử, thậm chí là một tăng ni mà tu hành như thế là không được. Cánh cửa địa ngục liền mở ra. Công đức phúc báo của mình sẽ bị cái sự lừa gạt của mình, sự dối gạt của mình á, đối với người nó tiêu hết. Nó đốt còn nhanh hơn là lửa cháy. Đốt nhanh, nó tiêu nhanh hơn là nước lụt cuốn trôi đi á. Cho nên người tu tập theo chính pháp của Đức Phật, công đức nổi lên cũng nhiều. Công đức mà hiện lên thì cũng nhanh cũng lắm. Nhưng mà chúng ta không biết giữ gì nó thì chúng ta tiêu tốn nó đi cũng nhanh. Nhanh hơn cả là lửa cháy, nhanh hơn cả là nước trôi. Cho nên chúng ta không được, không bao giờ được khởi ý niệm mọi người tin mình rồi thì mình nói gì cũng được. Mình thậm chí là lừa đảo người ta cũng được. Không bao giờ được khởi ý niệm nó, chứ đừng nói là làm hành động đó. Mình cầu Phật, theo Phật thì phải gì? Học, nói và làm những việc làm chân chính. Đó, cũng khuyến cáo các Phật tử chúng ta như vậy. Không có tu á, ngày xưa các cụ chúng ta nói là gì? Nói về cái người tu á, nói về người xuất gia chúng tôi, các hòa thượng ngày xưa cứ thường hay nhắc chúng tôi là tu hành làm sao đó đừng có gì nhất năm, nhất niên thì Phật tại tiền, nhị niên Phật tại Tây Thiên, tam niên khuyến niệm Phật thì hữu tiền mới ưng. Nghĩa là gì? Một năm xuất gia năm đầu tiên đó thì Phật ở ngay trước mặt mình, tức là nhất niên thời Phật tại tiền, tức là năm đầu tiên mới xuất gia đó thì cái lòng cung kính với chư tăng, cái sự dè dặt biết gì, biết trên biết dưới với các Phật tử, với anh em huynh đệ thì còn. Cho nên là làm việc gì á mình cũng cẩn thận, làm việc chi á mình cũng nhất nhất là gì phải hỏi thầy, hỏi các gì, các sư huynh, các sư tỷ. Đối với trên á thì kính trọng, đối với dưới thì nhường nhịn, đối với dân á thì hòa thuận ái kính, vân vân. Cho nên á, cái năm đầu tiên mới xuất gia, các tổ ngày xưa nói là Phật ở ngay hiện tiền ngay trước mặt. Phật ở đâu? Phật ở ngay chỗ hành động đó. Kính trên nhường dưới, hòa thuận với mọi người thì đó chính là gì? Là Phật đấy. Tâm của Phật đấy, hạnh của Phật đấy, hành động của Phật đấy, lời nói của Phật đấy. Phật ở đâu? Phật không phải là ở trên ngồi trên chùa, Phật không phải là pho tượng, mà Phật chính là ở hành động của chúng ta. Lời ăn tiếng nói và hành động của chúng ta là Phật hay là ma, nó ở đó. Cho nên các tổ mới nói là nhất niên thời Phật tại tiền, nhị niên tức là sang năm thứ hai, học được một chút rồi, được cạo tóc, được thầy cho cạo tóc thọ giới, lên sư bác rồi thì nó lại thay đổi đi một chút, cái lòng kính trọng đối với thầy nó lại giảm xuống một tí, cái lòng kiêu căng ngã mạn của mình đối với các sư, sư đệ, sư muội và với bà con nhân dân tín đồ Phật tử nó lại tăng lên đáng kể. Sự tôn kính các sư huynh, sư tỷ của mình nó giảm đi, sự tôn kính sư phụ giảm đi, lòng kiêu căng ngã mạn đối với nhân dân và các sư đệ của mình tăng lên. Thì đó là gì? Phật ở đang ở trước mặt. Năm trước, bây giờ tại Tây Thiên. Tây Thiên tức là đâu? Ngày xưa mình, Việt Nam mình và Trung Quốc cứ chỉ cho Tây Thiên chính là gì? Là Ấn Độ. À, mình nói ngày xưa có nói ở thế gian của chúng ta hay nói là Tây Thiên. Có hai nghĩa. Một nghĩa hiểu là gì? Tây Thiên chính là Tây Phương Cực Lạc thế giới. Một nghĩa hiểu, nôm na dễ hiểu ở nhân gian chúng ta, Tây Thiên chính là đất nước Ấn Độ. Đất nước Ấn Độ là nơi sinh ra của Đức Phật gì? Nơi sinh của Đức Phật Thích Ca, nơi tu hành, nơi xuất gia, nơi thành đạo, nơi nhập niết bàn của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cái nôi của Phật giáo ở cõi Nam Thiền Bộ Châu của chúng ta, ở thế giới Sa Bà của chúng ta chính là đất nước Ấn Độ. Cho nên khi nói đến Tây Thiên được hiểu một cái ý nghĩa đơn giản như là thế gian chúng ta từng hiểu, đó là chỉ cho đất nước Ấn Độ, nơi Đức Phật đản sinh xuất gia, thành đạo, chuyển pháp luân và nhập niết bàn ở tại đó. Cho nên năm thứ hai thì lại bảo là Phật ở tại tại Ấn Độ rồi, xa lắm, đi bộ được không? Không đi bộ được. Trong lịch sử Phật giáo Trung Quốc duy nhất có hai vị thánh tăng đi bộ sang từ Trung Quốc sang Ấn Độ được thôi, cầu pháp có hai vị thôi. Một ngày thì đi theo đường biển, còn một ngày thì đi theo đường bộ. Đường bộ chỉ có một ngày đi thành công thôi, đó là ngày Trần Huyền Trang. Còn Việt Nam chúng ta thời xưa thì chưa có, không có ai đi sang đó để cầu pháp thời xưa cả. Thời nay thì có, thời nay thì chúng ta đi bằng gì? Đi bằng máy bay thì đi nó rất dễ, vài tiếng đồng hồ là tới nơi thôi. Nhưng ngày xưa ngày Trần Huyền Trang cả đi cả về mất 15, 16 năm như vậy, không phải là đơn giản. Cho nên đối với ngày xưa các cụ nói là nhị niên Phật tại Tây Thiên, tức là xa vời lắm, không mấy người có thể đi đến đó để gặp được. Đó. Rồi còn tam niên nữa, tức là sang năm thứ ba thì hữu tiền thì mới gì, bảo niệm Phật thì hữu tiền, tức là ai bảo niệm Phật, ai bảo lên tụng kinh thì phải bảo có tiền thì mới gì, mới làm, không có tiền thì không làm. Và bây giờ cái thực tế, bây giờ các tổ ngày xưa nói, bây giờ nó thực tế không? Thực tế thật. Chúng ta cứ nhìn người xuất gia bây giờ, nhất là khu vực phía Bắc của chúng ta, 10 người xuất gia bây giờ thì đến 8 người là gì? Chỉ học cúng bái thôi. Năm đầu tiên vào thì làm chú tiểu, thì còn biết kính trên nhường dưới. Năm thứ hai được cạo tóc thọ giới sư bác lên rồi á, nhìn thấy các hòa thượng, các thần tọa, nó vênh mặt nó đi, nó không thèm nói gì. Ngay cách đây hơn một tháng trước, chúng tôi đưa các đệ tử chúng tôi đi thọ giới ở dưới Quảng Ninh, thấy các vị sư đi thọ giới đẩy giấy ra, mình sắp xếp cho các em nó là đứng vào hàng để cung nghinh chư tôn đức tăng ni, bảo nó đâu có nghe, bảo nó thế thì các bác đứng vào đi. Nó trừng mặt lên, nó nhìn mình, nó trả lại mình, nó trừng mặt lên, nó nhìn mình, ý như là nhìn người nó già hơn mình trẻ hơn nó, cho nên là nó nghĩ là mình chắc vừa xuất gia cũng chỉ trước nó 1-2 năm chứ bao nhiêu, mà lại thế này thế nọ kiểu thế. Đấy, tôi bị một cái điểm yếu đi ra xã hội rồi, thì người ta nhìn mình chắc là cứ như là mới xuất gia, mà mình kiểu ra ngoài mình cứ giả vờ tồ nữa, mệt lắm. Không, tôi đi ra ngoài tôi thế. Ngày xưa thì tôi thích tranh luận thì khác, nhưng bây giờ đi ra ngoài tôi cứ giả vờ tồ thôi. Đi đâu cứ ngồi vào một xó, họ hỏi cái gì thì mình cũng bảo không biết. Lúc nào cần thiết nói thì mới nói, bằng không cứ bảo không biết, hỏi gì không biết, mà thậm chí là rất ít nói. Cho nên người ta thấy mà mình, mặc dù tuổi thì đã hơn 40 rồi, còn mấy ngày nữa là, hơn tháng nữa là 42 rồi đấy. Đấy, cái tuổi gần đất xa trời rồi đấy. Sao lại cười? Tuổi đấy là tuổi gần đất xa trời rồi còn gì nữa. Lại cười. Thế mà đi ra xã hội nó cứ bảo mình là còn trẻ con, thế mới đau chứ đấy. Đó. Đấy, bảo nó thì nó trừng mặt lên nó nhìn. Cho nên bây giờ chúng ta thấy người xuất gia bây giờ khó lắm. Người xuất gia đã khó, nhưng mà xuất gia nó biết tu á, biết hành á, thì còn khó hơn nữa. Nó cứ nghĩ là nó học ở trên trường, trên lớp, nó có bằng cấp này, bằng cấp nọ, bằng cấp kia, thế là ngon. Cứ nghĩ rằng á, xuất gia được 5 năm, 10 năm được làm trụ trì là ngon. Thực tế có ngon hay không thì cái điều này có Phật, Bồ Tát mới biết được. Tu hành nó thành Phật hay là thành Bồ Tát, hay là thành ma, thành quỷ thì Phật, Bồ Tát biết. Thì chúng ta không thể biết được. Chúng ta chỉ nhìn thấy hành động của họ. Và thậm chí thì họ còn gì? Còn kết bè, kết đảng với nhau rất là mạnh nữa. Họ còn làm những cái chức vụ cao trong giáo hội nữa. Có địa vị trong xã hội nữa. Ai nói được họ? Khó lắm. thời mạt pháp khó lắm. Cho nên á, các tổ ngày xưa mới dạy là tam niên, tức là năm thứ ba, bảo họ tụng kinh niệm Phật á, vì chúng sinh á, mà thuyết pháp tụng kinh niệm Phật thì họ bảo phải có tiền họ mới gì, mới làm, mới nghe. Mình thì chỉ mong làm sao đó cho các Phật tử, cho những người dân họ biết thêm Phật pháp để họ thì họ tu tập, họ tự tiêu nghiệp chướng, hoặc là thì Phật Bồ Tát sẽ gia trì cùng tiêu nghiệp chướng với họ. Mình cũng có thể chứng minh gia trì để cùng hồi hướng cầu nguyện Phật Bồ Tát Thiên Long Bát Bộ cùng tiêu nghiệp chướng với họ. Nhưng có một số không nhỏ, các quý vị biết là một số không nhỏ, các quý vị tăng ni bây giờ gọi là tăng ni nhưng thực tế nó không phải là tăng ni đâu, nó chỉ là cái đầu tròn áo vuông giống như tăng ni thời Đức Phật thôi, đệ tử Đức Phật thôi. Những cái lòng tham thì nó vô độ, phải nói lòng tham vô cùng, nó chỉ muốn làm sao đó có Phật tử thì ốm chết ra chùa rồi nó dọa cho vài câu để vác tiền để cúng bái mà thôi. Cách đây 2-3 hôm có mẹ con Phật tử ở Hà Nội lên bảo sám hối thầy. Hỏi sám hối cái gì? Bảo sám hối thầy và thầy tha thứ cho con. Bảo làm sao? Mấy hôm trước gia đình nhà con đón một cái bà thầy phong thủy về, bảo giỏi lắm. Bà nói là bà thầy phong thủy giỏi nhất Việt Nam. Thầy phong thủy có nhìn thấy cả quái âm, tâm linh giỏi nhất Việt Nam. Xong rồi vào tới nhà một cái là bảo dọa người ta luôn là trên ban thờ đầy ma, đầy quỷ, đầy phù thủy, âm binh ở trong nhà, phải đem bó bát hương đi thì bà mới cúng cho khỏi. Thế hỏi cúng đàn lễ như thế nào? Các vị biết nó hét thế nào không? 3. Biết 3 gì không? 3 triệu hay 30 triệu? Hả? 3 triệu hay 30? Nhầm to. 300 triệu. Thế tôi mới trêu, tôi bảo bà nhiều tiền thì cứ đưa cho họ tiêu đi, tiêu xong đi đó. Cứ tiêu cho họ tiêu hết, có nhiều còn bao nhiêu thì 300 triệu chứ 3 tỷ có cho mang họ tiêu. Thế bảo con không có, con phải đi vay. Thế bảo vay chưa? Bảo chưa. May đấy. Thế là may. May chưa đi vay tiền để đưa cho họ, 300 triệu đâu phải ít các quý vị. Đối với người nông dân của chúng ta thì đây là một cái giấc mơ, giấc mơ gì, giấc mơ thành tiên còn dễ hơn là giấc mơ kiếm được 300 triệu. Có đúng không? Chúng ta làm quần quật cả đời nhoan nhắp, 30 triệu còn khó không chứ 300 triệu. Vậy nó đến nó phán có một câu thôi, bảo là trong nhà có ma có quỷ, muốn đuổi ma đuổi quỷ nó là cái vị thầy phong thủy giỏi nhất Việt Nam, chỉ cần trồng 300 triệu cho nó thì nó làm cho khỏi ngay, nó cúng cho khỏi ngay. Cũng may mà thằng con trai nó thì nó còn tinh ý, nó là người bệnh đấy, nó là bệnh nhân đấy, nhưng mà may mà nó lúc nó tỉnh táo, nó tinh ý, nó không cho mẹ nó làm. Nó bảo là đây có một cái gì đó khác, một người thầy mà xưng là giỏi nhất Việt Nam mà lại bảo một cái đàn lễ 300 triệu thì mới cúng, thế thì là có vấn đề. Và nó nhất định nó bảo không cho mẹ nó cúng, phải lên hỏi thầy xem đã. Thầy cho cúng thì cúng, thầy không cho cúng thì thôi, con chết cũng được. 300 triệu bố mẹ không phải vay, không phải vất vả nữa. Đó, chúng ta thấy thời buổi bây giờ nó loạn lắm các quý vị. Cách đây khoảng 2 tháng trước khi mà chuẩn bị vào đại lễ cung nghinh xá lợi Đức Phật và đồng thổ tôn tượng A Di Đà Phật hôm trước ấy, có những Phật tử của thầy ở đạo tràng Hà Nội, đạo tràng chúng ta Hà Nội, ở dưới thành phố Hà Nội có một ông sư ở trong Huế, gọi là ông sư cho nên vì nó hình dáng của sư, nhưng tôi nghĩ đấy không phải là sư. Các bà cứ vài năm vị ấy lại ra ở hàng tháng, có thì 2-3 tháng ở nhà Phật tử ở đấy. Ra tới nhìn thấy người nhà người ta ốm đau, bà cụ ốm đau ở trong nhà, nói là gì? Tôi đã bảo là bà cụ bị tà, bị ma rồi, bây giờ ngày xưa bảo không cúng, ngày xưa bảo 100 triệu không cúng, bây giờ thì cúng nó phải gì mà nhiều hơn rồi, vì ma bây giờ ma nó nhập, nó ăn sâu rồi, nhiều ma lắm. Thế bây giờ cúng thì nó phải sắm lễ nhiều hơn, cúng thì cúng nó phải khó hơn, cho nên năm nay là gì, nếu mà cúng bây giờ phải 200 triệu, năm ngoái cúng thì 100 triệu, năm nay cúng thì phải 200 triệu, vì năm nay ma nó nhập vào nhiều hơn, cho nên phải dùng công lực chiêu 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 nhiều hơn hay sao ấy, đúng không? Như là phim trưởng của Trung Quốc ấy. Mệt lắm, nó lừa đảo, nó lừa đảo một cách trắng trợn. Thế Phật tử mới gọi điện cho tôi, cô em gái có gọi điện tôi hỏi, bạch thầy, con biết cái ông sư này là gì, là lừa đảo rồi, nhưng mà con không dám nói với chị con, chỉ có con, chỉ có chị với thầy mới dám nói, mà thầy nói chị con mới nghe. Thế tôi nghĩ bụng, tôi bảo, nói tôi bảo, nói nghe tôi bảo là sư giả rồi, sư không bao giờ đến nhà Phật tử ăn ngủ miết ở nhà Phật tử, trừ những công việc đi đâu 2-3 đêm hoặc một tuần gì đó, chứ không bao giờ sư ở nhà Phật tử hết tháng này đến tháng khác, mà lại còn gì, thấy người ta ốm đau bệnh tật không thương thì thôi, thậm chí thấy như thế gì vậy, đi tụng kinh niệm Phật, cầu Phật gia trì cho họ, họ đã cho chúng ta gì ăn ngủ qua đêm rồi, thậm chí không phải 1-2 đêm mà là nhiều đêm, chúng ta không mang cái ơn đó thì còn thôi, lại còn đi vòi vĩnh Phật tử là phải bao nhiêu tiền mới cúng cho khỏi. Thế tôi mới bảo là, tôi mới nói được, và thầy cũng không chỉ 200 triệu mà thậm chí hàng tỷ, con không dám, nhưng mà thầy phải viết một cái giấy cam đoan ra phường lấy dấu của gì, của công an phường, bảo thầy cam đoan là cái ca này 200 triệu hoặc 1 tỷ thầy chữa khỏi, nếu thầy chữa không khỏi thầy thì thầy phải hoàn lại cho gia đình chúng con, có dám không? Chạy mất dép ngay, chạy bỏ cả đồ cả đạc ngay. Đó, chúng ta thấy thời buổi bây giờ ở miền Bắc chúng ta nó còn ít, chứ trong miền Nam sư đi lừa đảo nhiều lắm các vị. Các vị đừng có mơ mộng rằng đó, ở miền Nam Phật giáo phát triển, các sư đông, Phật giáo hưng thịnh. Trong cái tảng băng nổi á, nó có cái phần chìm nhiều hơn là phần nổi các quý vị ạ. Tôi đi vào đó rồi, tôi đi vào đó và tôi phải ngạc nhiên. Tôi ngạc nhiên là sao, năm 2009 tôi đi vào đó, rồi có mấy thầy cùng học ngoài học viện với tôi năm 2002-2006 đi vào đó để học thêm chỗ chùa Vĩnh Nghiêm, và học thêm một số các môn như môn luật hoặc môn chữ Hán, dịch thuật. Tôi vào đó các thầy mời là đi ăn cơm chay. Thế đến đó được một tút sẽ xình xình, thấy một sư cô, một sư tăng, một sư ni trẻ tới khoảng 20-25 tuổi gì đó, đầu thì cạo chọc như chúng tôi này, nhưng không mặc áo nâu, họ mặc quần áo lam, nhưng mà không mặc quần áo dài, chỉ mặc cái quần áo cánh bình thường như chúng ta đi lao động, như các sư ở trong chùa lao động đấy thôi, nhưng mà màu lam. Thế hai người thấy đi vào xình xịch vào một cái, mấy người đang cùng ngồi ăn cơm với nhau thì thấy hai vị vào đi cái xe máy vào, đội mũ bảo hiểm, dỡ mũ bảo hiểm ra, thì mình thấy hai vị đều đầu chọc hết, mặc cái áo lam với nhau. Thế mình cứ nghĩ là Phật tử. Thế đi vào rồi gọi cơm, hai người ngồi đối diện nhau ăn rồi nói chuyện một cách là vui vẻ, vui vẻ đến nỗi là nó thân mật như là một đôi tình nhân ở ngoài đời. Thế mình mới thấy lạ. Thế mình mới bảo cái thầy cùng học với mình mà ngày xưa ở ngoài này á, và trong mình bảo là mình nháy, mình nói khẽ là Phật tử ở trong này hiểu đạo thế, nói chuyện về gì? Về đạo mà Phật tử ngoài Bắc mình ấy, lớp trẻ mà nói được như này thì tốt quá, mà hiểu được cái này tốt quá. Ông thầy bảo là sư huynh. Thế mình tưởng cái gì? Thế thầy bảo là sư đấy, và sư đấy. Thế mình tròn mắt lên, mình bảo sư sao ra đường không lại không mặc áo dài mà đi với nhau, đèo với nhau đến quán ăn cơm nói chuyện bình thường như vậy. Thế xong lúc ra về vị mới nói là ơi, cái này là chuyện bình thường, sư huynh không biết ở trong này á, sư trong này người ta không có có chấp tướng như ở ngoài miền Bắc mình. Sư trong này vô tư, ai đi tắm biển thì đi tắm biển vô tư. Thật mà, tôi nói thật, nói thật luôn. Ở trong kia người ta đi tắm biển, sư và Phật tử, thậm chí trụ trì mà một năm có khi vài năm phải đưa Phật tử đi tắm biển một hai lần thì các Phật tử mới khoái. Đấy. Già trẻ gái trai đi tắm biển với nhau tuốt tuốt tuốt, ra đó thì đều mặc quần áo của quần áo tắm biển á, cái quần áo tắm biển này nó xanh xanh vàng vàng đỏ đỏ sọc sọc ra vân vân đấy. Đó. Chưa hết, mình tròn mắt lên mình bảo sư đi tắm biển á, thế Phật tử không nói gì à? Bảo là vị bảo là sư huynh đúng là như trên trời rơi xuống, ở trong này sư đi hát karaoke là chuyện bình thường. Thế phải có thật không? Bảo có mà, cái chuyện đó là chuyện bình thường. Ở trong này các sư đi vào quán ngồi hát với nhau, đó là chuyện bình thường, không có gì mà lạ. Thế ngày xưa mình cứ mơ mộng, cứ bảo là ở miền Nam sư đông như thế thì dạy học tốt như thế chắc là các sư phải tốt lắm. Nhưng mà xin thưa với các quý vị, ở đâu cũng có những vị tốt, những vị xấu. Trong miền Nam cũng có rất nhiều những bậc chân tu. Những thiền viện, những tu viện và những bậc chân tu rất là lỗi lạc. Nhưng vì sư quá đông cho nên á, những cái kẻ lợi dụng trong chùa, lợi dụng tam bảo, nó cạo tóc vào chùa một hai năm đầu nó còn có cái ý thức làm tiểu làm sư một tí, nhưng vài năm sau chúng ta thấy nó phá đạo vô cùng, làm đủ các trò lừa đảo kiếm tiền, mà nó ngọt lắm, nó khéo lắm. Nó khéo đến nỗi là gia đình nhà nào mà có bao nhiêu tiền cũng phải moi ra hết với nó, kinh lắm. Thậm chí có nhà còn bán nhà bán cửa đi với nó nữa. Hết một cái không còn cái gì nó lợi dụng nữa, nó bỏ mặc. Chúng tôi gặp vài trường hợp đó rồi. Cách đây 4-5 năm có một đôi cô cậu sinh viên mới ra trường, có công ăn việc làm ổn định rất tốt ở Hà Nội. Nhưng khi mà nó lừa cho rồi đi vào Nam, vào Nam cuối cùng vào đó bán hết nhà cửa ngoài này, bỏ hết công việc và đi vào Nam và đi xuất gia với các vị ấy. Nhưng vào một thời gian nhà cửa bán hết được vài tỷ mang theo vào cúng sư phụ, cuối cùng thì sư phụ tiêu hết cái số tiền đó, cuối cùng là sống chả ra gì. Cách đây năm ngoái năm kia thì hai vợ chồng đều ra ngoài Bắc hết, bỏ cả tu rồi về nhà. Họ thấy thất vọng, họ thấy là đạo Phật, những vị sư như vậy là lừa đảo cả tín đồ Phật tử của mình. Nguy hiểm, rất nguy hiểm. Cho nên các quý vị thấy, chúng tôi cũng từ cái chỗ đó cũng rút một phần kinh nghiệm, mà thấy rằng các Phật tử đến đây tu vô tư. Ai cúng cái gì, ai có cúng bao nhiêu cũng được, cúng cái gì cũng được. Nhưng bảo bán nhà bán cửa để cúng tôi, để mang đến đây để cùng tu, để cho thầy xây chùa để ở đây để tu, tôi nhất định không nhận. 3-4 trường hợp như vậy tôi nhất định không nhận. Mang cả sổ đỏ đến đây bảo gì, bảo con có một mình thôi, chả còn ai nữa, để đây cho thầy. Tôi bảo nhất định không nhận. Bảo thầy giữ, tôi bảo nhất định không giữ. Vì tránh cái trường hợp mà mình thấy là một số người sau khi tin Phật, tin thầy, đến chùa tu tập, bán cả nhà cả cửa đi, nhưng cuối cùng là gì, sau khi mà tiêu hết tiền rồi, thầy trò xích mích với nhau, xảy ra cái chuyện lớn, không tu được. Ở sân Tây chúng ta có đấy, khoảng hơn chục năm trước có một trường hợp, tôi xin giấu không được nói thực cái chùa đó, bán nhà được mấy trăm triệu mang đến cúng thầy, đem xây nhà mẫu, ở với thầy được 2-3 năm rồi, cuối cùng thì thầy trò không hợp với nhau, đòi tiền thầy thì trả lại tiền cho con đi về, con mua đất mua nhà.
Và nó đổ cho thì thầy lừa con, cho nên con mới bán nhà con đến ở với thầy. Bây giờ làm thế nào? Kiện ra cả công an đấy, công an chả biết giải quyết thế nào. Kiện ra công an thì công an bảo, thầy chủ trì thì bảo rằng ấy, bà đấy đến ở với tôi, bà ấy tình nguyện đến ở với tôi và bà ấy tự nguyện bán nhà bán đất mang đến cúng nhà chùa tiền đấy chứ nhà chùa làm. Khi đó bà ấy bảo là không, thầy lừa con, thầy bảo là con cứ đem gì có một mình thì đến trong chùa, ở trong chùa, sau này thì sống thầy nuôi, chết thì thầy lo. Cho nên con nghĩ rằng thầy lừa con như thế, thầy bảo thôi có đất có nhà thì bán đi, đi đi về về làm gì cho khổ. Cho nên là khi xảy ra cái chuyện kiện cáo một cái thì công an cũng chịu, không biết giải quyết kiểu gì. Thầy thì nói rằng bà ấy tình nguyện, bà thì nói là thầy lừa con. Cho nên rút cái kinh nghiệm đó, và chính cái hai vị Phật tử mà ở Hà Nội này vào trong miền Nam tu bán đất bán nhà, xong rồi cuối cùng không tu được lại bỏ về đó. Ngày xưa cũng hay lên chùa Tản Viên, chùa Khai Nguyên này, khi chưa đi tu cũng hay lên đây, cũng ngồi nói chuyện với tôi vài lần, cho nên tôi mới biết rõ. Vì vậy mà tất cả những cái trường hợp các Phật tử mà ai bảo rằng con có bao nhiêu tiền, con có lương, con có tiền, trường hợp đó tôi không có cho ở trong chùa. Lên chưa gì đã khoe rằng con có lương, nhà con có một mình thôi, đất con có đất, con có nhà, con có một mình thôi. Nói ý với tôi rằng thầy cho con ở, con tu được thì con sẽ lương thì con có rồi, con không phải ăn nhờ nhà chùa nữa, cái thứ nhất. Cái thứ hai con gì, con có đất có nhà, con thầy mà tốt đó, con gì, con bán đất bán nhà con lên nó cúng thầy hết để thầy xây chùa. Trường hợp như thế 100% không có được tôi tiếp nhận. Vì sao? Vì vị đó không phải đến chùa để tu, không phải đến đây để cầu pháp, mà không phải đến để cầu pháp để tu chắc chắn tôi không độ được. Cho nên là cái này chúng ta mới thấy được rằng trong cuộc sống nó có nhiều cái nó tế nhị trong cuộc sống lắm. Chúng ta cũng cần phải xem xét cho nó tỉ mỉ, nó rành rọt. Còn đến đây tu, các Phật tử đến đây tu, xin tu ở đây, bảo có người đến bảo con muốn vãng sinh ở đây thì phải làm thế nào, mỗi tháng phải đóng góp bao nhiêu? Tôi bảo không phải đóng góp bao nhiêu. Thế phải làm thế nào? Cơ bản là các cụ thì cứ ở 6 tháng đến 1 năm các cụ hòa hợp được với nhau. Tôi nói là các cụ hòa hợp được với nhau rồi, các Phật tử hòa hợp được với nhau. Vì sao? Vì tôi biết các cụ ở với nhau á, có 10 cụ, 20 cụ thôi, nhưng mà bình thường thì không sao. Nhưng cái lúc không bình thường thì lại mệt lắm. Tôi phải nói với các vị hai từ là mệt lắm. Cụ nào cũng đến đây để cầu vãng sinh Tây Phương, nhưng mà vãng sinh ở đâu, Tây Phương ở đâu? Ở ngay trong căn phòng của chúng ta vậy. Căn phòng của chúng ta ở 5-6 người với nhau, già trẻ trên dưới đều hòa kính bảo ban nhau. Người khỏe chăm sóc người yếu, để sau này mình yếu cũng có người khác đến khỏe chăm sóc cho mình. Thì đó chính là cảnh giới Tây Phương, ở ngay trong căn phòng của mình, giúp đỡ nhau khi ốm đau bệnh tật, động viên nhau khi gì lười biếng. Lười biếng làm sao? Hôm nào trời mưa, hôm trước tôi nói rồi, trời mưa ngóc đầu dậy mà lạnh quá, hôm nay ôi dồi ôi sao hôm nay lạnh thế, dậy sợ gì phải trúng gió thì chết. Cho nên cố thêm tí nữa, và thêm hơn thêm tí nữa thôi, thêm một tí nữa rồi thì bảo lại thêm tí nữa, cuối cùng là đến giờ gì, giờ ăn cơm rồi vẫn còn muốn thêm tí nữa. Cái lúc như thế thì động viên nhau, thôi cụ ơi dậy đi, các thầy dậy rồi, mình đến đây để tu chứ không phải đến đây để ngủ. Đấy gọi là sách tiến, động viên nhau kịp thời để cùng nhau dắt nhau về chùa để niệm Phật thì mới lên Tây Phương được. Còn mà cứ dắt nhau mà ở trong giường ấy thì không thể về Tây Phương được đâu. Tôi nói thật đấy, cứ mưa mưa lẹt rét rét lạnh lạnh một tí mà cứ thi nhau nằm ở trên giường là không lên được đâu, không về Tây Phương được, mà phải dắt nhau về chùa đã. Từ ở trong phòng mình đã hòa hợp với nhau lúc bình thường rồi thì cái đến giờ lên chùa, chư tăng lên chùa, mình cũng lên chùa cùng với chư tăng để tu tập, dắt nhau lên chùa. Đấy là một bước thang, một cái bước tiến để về Tây Phương đấy. Về Tây Phương không phải dễ các quý vị. Đó, Phật tuyển người đâu có phải là như tôi tuyển đâu. Phật tuyển còn gì, còn rắn hơn tôi rất nhiều. Tôi thì bất cứ ai đến mà cứ bảo là ý nói ra là gì, con có lương, con không phải nhờ vào nhà chùa. Tôi cứ để cho nói hết đi, xong rồi tôi từ chối một cách rất là khéo, là chùa dạo này đang gì, đang bận xây dựng phòng hết rồi, thôi các cụ gì bao giờ đủ duyên thì lên. Nhưng thực tế là gì, cứ khoe là con có lương, con có tiền, thầy không phải lo cho con. Thì như vậy là tôi không lo luôn, ngay bước đầu luôn là tôi sẽ phải từ chối ngay cái gì, ngay phút đầu tiên, cho khỏi sau này rắc rối. Vì tôi đã bị rồi, năm 2012 tôi đã bị rồi. Các quý vị, có một Phật tử đi đến bảo cái năm đó làm chùa xây chiền ở trên kia, bảo cúng nhà chùa, cúng cái đợt đấy, đợt đấy là cái đợt rước xá lợi xong mà xây dựng các thứ, xây dựng cái nhà pháp hội đó, bảo cúng 200 triệu. Lúc đầu thì bảo cho nhà chùa mượn thì chúng con không tiêu đến, bỏ ở nhà thì nhà có một mình thì không cất giữ thì sợ mất, cho nên không tiêu đến, phải cho thầy mượn. Nhưng xong rồi học Phật được vài tháng thì bảo là thôi con, bây giờ con một lòng một dạ rồi, con nghe pháp của thầy con thích lắm rồi, con chỉ một lòng cầu sinh Tây Phương thôi, con không cầu cái gì. Ở trong chùa cơm ăn thì ăn với thầy, ăn với chúng rồi, áo mặc thì chả tốn là bao, có lương tháng 3-4 triệu không thiếu nữa, thôi con cúng giảng Tam Bảo. Thì tôi bảo được, bà mà cúng giảng Tam Bảo được thì vậy hồi hướng cầu nguyện Tam Bảo, Phật tổ gia trì gia hộ cho. Thì sau khi bảo là tốt rồi thì lại vẫn bảo là con còn mấy trăm triệu nữa cho bạn vay, nhưng bây giờ bạn đến tháng bạn trả rồi thì không có chỗ nào ấy, rồi thôi thầy có cần thì để con cho thầy mượn để thầy làm công việc Phật sự, bao giờ con cần thì đấy là về sau, thì con khi bao giờ con chết ấy, thì cái việc đó là để làm để sau này con chết để làm hậu sự, và còn lại bao nhiêu thì phóng sinh và làm công đức, làm việc thiện. Thế thì bảo ừ. Nhưng mà ở một thời gian sau, khi mà có một chút làm được một chút việc thiện rồi, công đức được 200 triệu vào chùa rồi, cho thầy mượn được 300 triệu nữa rồi đó, thì phải gì? Đòi có phòng ở riêng. Đó. Đòi phòng ở riêng. Mà cái ngày đại lễ các Phật tử lên lễ 2-3 nghìn người, thầy còn phải nhường cả phòng ngủ của thầy cho gì? Cho các sư khách. Thầy đi xuống nằm đất ở dưới cái lán của thầy ngày xưa. Tiểu đệ tử của thầy cũng nhường phòng cho gì? Cho các Phật tử hết. Mà trên đấy thì chỉ có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, có 8 phòng vệ sinh. Cả lớn cả nhỏ có 8 phòng vệ sinh. Ở dưới khu nhà dưới có 8 phòng vệ sinh. Thế vị này vị lên vị đề xuất với đệ tử lớn của tôi lúc đó, bảo đề xuất là gì? Con á, nói với bác á, bác bạch với thầy á, để riêng cho con một cái phòng vệ sinh này. Vì á, mọi người đi ra đi vào hôi lắm, bẩn lắm, mọi người ở bẩn lắm, con không chịu được. Con ở bẩn con không chịu được. Và cái phòng á thì phải gì? Xin là cho con ngăn lại một gian là gì? Con ngăn lại một gian con ở, mọi người ở luộm thuộm lắm. Thế xong bác ấy đến, bác ấy nói với tôi. Thế tôi bảo là ngày bình thường thì được. Ngày bình thường thì cụ ấy muốn một phòng vệ sinh, cụ tắm, cụ rửa vì cụ bị bệnh tật thì cũng được. Bị tật nguyền thế cũng được. Và ngày bình thường ấy cụ muốn ngăn ra cụ ở một phòng, một gian nhà cũng được. Nhưng mà cái đại lễ như thế này, 3-4 ngàn người về như thế này, chỗ mọi người còn phải ngủ cả ngoài rừng. Xin lỗi các quý vị, đi vệ sinh ra cả ngoài suối, cả ngoài tảng đá. Vậy mà mình lại đóng cửa một phòng vệ sinh, mình làm sao được? Tôi bảo không được, bắt cụ ấy phải mở ra cho mọi người cùng dùng chung trong 3 ngày tổ chức pháp hội, 3 ngày đại lễ. Thế là giận. Rồi, sau khi xong hết công việc, bắt đầu ăn cơm xong ở nhà tổ, hôm đấy tôi mới họp, tôi mới ngồi tôi nói luôn, tôi bảo như thế, cụ như thế là không được. Mình tu là phải gì? Phải biết hòa thuận với đại chúng. Mà tu là ở chỗ nào? Tu là ở chỗ phải biết khởi cái tâm là cúng dường mọi người. Đấy là cúng dường mọi người đấy. Mình đừng có mong là cái gì cũng phải mình hơn. Mà khi mà có mọi người đến thì mình hoan hỷ, phải thậm chí phải trong kinh Pháp Hoa nói là gì? Người mà đọc tùng thọ trì cái diệu pháp liên hoa, mời được một người tới nơi mà có pháp hội thọ trì đọc tùng cái diệu pháp liên hoa đó, mà người đó là gì? Là nhường chỗ ngồi cho cái người mới đến đọc tụng kinh. Đức Phật nói rằng ấy, cái người tụng kinh được vô lượng công đức, và cái người thì nhường chỗ tụng kinh đó công đức còn lớn hơn đó. Thế cho nên ấy, ở đây chúng ta mới thấy rằng ấy, tu tập cốt là ở cái lòng gì? Khiêm cung hạ mình, và luôn luôn phải biết hòa đồng với mọi người. Trong cuộc sống này chúng ta phải như vậy, chứ không phải là tu á, là ở trong chùa tu 5 năm, 10 năm, 20, 30 năm, đi quy tam bảo 2, 30 năm là tu đâu. Tu tức là sửa mà, sửa những thói hư tật xấu của mình. Mà thậm chí vào chùa rồi mới có những thói hư tật xấu nó nổi lên, thì lúc đó chúng ta cũng phải nhìn thẳng vào nó, cố gắng nỗ lực tinh tiến để mà sửa đi. Đó, làm được như thế thì Đức Phật mới nói ở trong kinh này gọi là gì? Những các thiện căn. Thiện căn đó là những thiện căn nho nhỏ thôi, tự chúng ta làm, tự chúng ta dứt trừ những các việc xấu của chúng ta, đó là làm tăng trưởng những thiện căn. Chắc chắn nó sẽ to hơn là sợi tơ, chắc chắn sẽ to hơn là những mảy bụi. Ở đây Đức Phật nói là sợi tơ mảy bụi, việc làm công đức nhỏ như thế còn không thể tính đếm hết được, huống chi là chúng ta biết gì? Biết hòa đồng, biết ái kính, biết yêu thương, biết chia sẻ, biết nhường nhịn, biết nhẫn nhục, và biết sách tiến nhau tu tập làm việc thiện. Quý lắm, rất quý. Mà quý rồi còn gì để nói nữa không?